Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tôi nghĩ rằng có lẽ là những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Nam đã bị rồ dại hay là sao đó. Cho nên là mới để xảy ra một cái vụ tàn sát rất là khốc liệt, hoàn toàn không đáng có.
Dạ vâng, thưa ông nói rằng cấp lãnh đạo thì cấp lãnh đạo nào? Từ trên chóp bu là ông Nguyễn Phú Trọng xuống Nguyễn Xuân Phúc hay là Bộ trưởng Công an Tô Lâm thưa ông?
Tôi nghĩ rằng tất cả những người đấy, bởi vì chúng ta thấy là ngay sau cái vụ đó là một vụ tàn sát rất là man rợ, thì ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, ký tặng huân chương cho ba cái người công an mà đã thiệt mạng. Và đến bây giờ thì ông Thứ trưởng Bộ Công an đã công nhận là ba cái người đấy là bị sa xuống một cái giếng trời sâu 4 mét và chết ở đó. Tức là họ do cái tổ chức nó kém, cho nên kế hoạch của họ quá kém mới rơi xuống hố, chứ cũng chẳng có ai đặt bẫy gì ở đấy cả. Tức là họ chết vì tai nạn. Đến ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng lên tiếng phong liệt sĩ cho ba cái vị này, đưa bằng tổ quốc ghi công. Tôi nghĩ rằng bằng này là bằng đảng ghi công thì chính xác hơn. Không có tổ quốc nào ghi công những người đi tàn sát người khác chẳng may bị chết như thế cả. Thế thì đấy là hai cái ông chóp bu. Còn ông Tô Lâm, như là ông nói thì hiển nhiên, tức là gì, là ông ấy phải chịu trách nhiệm, bởi vì ông là cái người cao nhất của cái bộ công an, cái bộ mà đã tổ chức cái cuộc tàn sát.
Dạ thưa ông, có thể rằng những người tổ chức việc này là những người trực tiếp điều động cảnh sát cơ động để tấn công vào Đồng Tâm mà ở trên có lẽ là không biết. Ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam thì chuyện đó là chuyện không thể xảy ra. Về những ông chóp mưu chắc chắn là phải biết cái chủ trương như vậy. Cái người ra lệnh cụ thể thì có thể, tức là một cấp dưới nào đấy. Chứ nếu mà như vậy thì là họ làm trái các cái ý của những người bên trên, thì chắc là những người ở bên trên như ông Trọng và ông Phúc, thì lúc đấy ông ấy phải khởi tố mấy cái người đó, chứ không phải là họ hoan nghênh cái việc khởi tố 20 người dân.
Dạ vâng thưa ông. Với thông tin bị chặn bít chỉ dựa vào những cái thông cáo hoặc là cuộc họp báo của công an, thành thử ra những thông tin chỉ lần lần tiết lộ sau này. Nhưng mà một cái phản ứng thấy được là của Hội đồng Liên tôn Việt Nam thì đã lên tiếng phản đối việc tấn công vào Đồng Tâm. Ông nghĩ rằng có nhiều phản ứng khác của người dân về chuyện này, rõ ràng là việc dùng vũ lực một cách quá đáng vậy, thưa ông?
Thực sự là không chỉ có Hội đồng Liên tôn, mấy chục tổ chức xã hội dân sự và 500-700 người ký một cái bản tuyên bố ngay từ hôm 9, 10. Nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Song Ngọc ở Nghệ An đều tổ chức những cuộc thắp nến tưởng niệm đến các cái nạn nhân của cái vụ tàn sát này.
Dạ thưa ông, mức độ hung bạo của lực lượng tấn công vào Đồng Tâm so với các vụ khác nhà như tại vườn rau Lộc Hưng, rõ ràng rằng quyết tâm của công an tiêu diệt cho bằng được gia đình cụ Lê Đình Kình, thì thấy rằng ngay cả những vết đạn trên người của cụ cho thấy ông đã bị nhiều vết đạn, thì rõ ràng công an cầm súng đã phạm tội sát nhân. Ông có nghĩ vậy không ạ?
Hoàn toàn đúng như vậy. Ông Lê Công Tạn nguyên là phó thủ tướng, thì ông có phát biểu, có thể là cái phát biểu của ông là từ lâu rồi, nhưng mà một ở trên mạng người ta đưa lại là khi đã xuống với dân thì không được mang súng. Đấy là một cái tinh thần mà tôi nghĩ rằng rất là đúng. Cái thời gọi là náo loạn ở Thái Bình, rất đáng tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam trong vụ Đồng Tâm này đã không thấm nhuần được cái tư tưởng mà ông Lê Công Tạn người đã nêu. Có thể nói là một cái cuộc tàn sát hết sức là dã man, nhằm kiệt cái biểu tượng ở Đồng Tâm. Những năm trước khi mà Liên Đồng Tâm giữ 39 cảnh sát và quan chức địa phương gần 10 ngày, rồi ông Nguyễn Đức Trung, thị trưởng Hà Nội, phải xuống đến tận nơi đàm phán thì những người này mới được thả. Và những người cảnh sát được thả đã tỏ ra rất là ăn năn hối lỗi và rất là cảm ơn cái sự đối xử rất là nhân đạo của nhân dân Đồng Tâm. Thì đấy có thể tức là gì, là một cái đòn mà Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chấp nhận được, không thể chịu được. Và người ta tìm mọi cách để tiêu diệt cái biểu tượng phản kháng của Đồng Tâm.
Dạ vâng, dạ thưa ông vừa nhắc tới vụ tại Thái Bình. Sẵn đây xin ông cho quý khán giả chúng tôi được biết vụ Thái Bình đã như thế nào và xảy ra năm nào thưa ông?
Vụ ở Thái Bình là vụ mà các quan chức địa phương bắt nhân dân đóng góp rất là nhiều. Cái chuyện công ích cũng là tốt thôi chứ không phải không, tức là gì là đường xá, trường trại. Nhưng mà giữa cái đấy thì như vậy là các quan chức này có xa xẻo vào. Và cái vụ này nó xảy ra năm 1995. Và lúc đấy nhân dân đang nổi lên và thực sự là chiếm toàn bộ chính quyền của một xã, nó lan sang hai xã. Chính phủ lúc đó đi nghiên cứu về xã hội học rồi đủ các thứ xuống đấy để tìm hiểu rất là kỹ lưỡng là vấn đề nó như thế nào. Thì lúc đó thì bộ máy tuyên truyền cũng dân bạo loạn đủ cái thứ này khác. Nhưng mà các nhà nghiên cứu xuống Thái Bình và họ về họ làm một cái bản báo cáo thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả những cái sự căng thẳng ấy là do chính quyền gây ra và người dân không có cái tội gì cả. Người dân là bức xúc đến tột độ và người ta náo loạn đến như vậy. Cái vụ đó là cái vụ mà không xảy ra chết người nhưng mà thực sự là đã là một cái vụ rất là nổi cộm trong cái thời gian đó. Nhưng mà bởi vì như tôi nói, những nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó thì người ta không mang quân đội đến, người ta không mang công an đến, mà cuối cùng ấy, thì người ta xử những cán bộ tham nhũng ở đó mà để yên lòng người dân. Thế nên nếu mà cán bộ chính quyền, ông Trọng, ông Phúc, ông Tô Lâm mà ông ấy học được cái bài học ở Thái Bình và học được cái bài học mà ông Lê Công Tạn, ông ấy đã nói chắc là lâu rồi, là đi xuống với dân là không được mang súng, thì vấn đề Đồng Tâm đã được giải quyết một cách rất là êm thấm.
Dạ vâng, thưa ông, nhiều người cho rằng đây là việc nhà cầm quyền răn đe nẹt những lực lượng phản kháng nào còn muốn chống lại nhà cầm quyền. Thành thử ra họ mới dùng vũ lực một cách thô bạo như vậy. Chứ còn họ có thể dùng những nhiều phương cách khác nhau để tiêu diệt gia đình ông Lê Đình Kình nếu họ muốn. Chẳng hạn như là họ có thể bắn từ xa hoặc là làm thế nào mà không có cần phải huy động mấy ngàn công an cảnh sát ra tay là trấn áp bạo lực như vậy. Thì thưa ông, đây có phải là cách để nhà cầm quyền đe nẹt những người khác chống đối không thưa ông?
Tôi nghĩ là cũng có thể họ nghĩ như vậy. Vì tất cả các cái cuộc đàn áp thì nó cũng vẫn dùng cây dọa khỉ. Đó là để chấn áp những người trực tiếp như gia đình cụ Kình. Nhưng mà đồng thời tức là gì là để răn đe những cái người khác. Nhưng mà tôi phải nói với ông là cả kinh nghiệm của thế giới về các cái cuộc bạo loạn như vậy nó luôn luôn là leo thang và nó luôn luôn là phản tác dụng với những cái người nghĩ rằng có thể dùng những biện pháp như thế để răn đe người khác. Hầu như là tất những cái sự kiện tương tự như thế trên thế giới đều chỉ thổi bùng lên cái ngọn lửa căm thù của người dân chứ không gọi là đe nẹt được ai cả.
Dạ vâng. Những sự kiện trong quá khứ, trong lịch sử đã chứng tỏ điều đó. Nhưng mà thưa ông, về phía người dân Việt Nam thì hình ảnh mà người ta thấy dường như là chẳng quan tâm đến cái chuyện trong nước. Một số thanh thiếu niên lại đi ra đón hai ca sĩ Hàn Quốc tại Nội Bài, đóng nghe và những chuyện và mừng sự kiện thể thao. Nó lấn át những cái chuyện và quan tâm đến đất nước. Thì ông nghĩ rằng phản ứng của người dân có thể làm được gì trong lúc này thưa ông?
Tôi nghĩ rằng nếu mà như vậy thì là mong muốn rằng 99% của người dân là phải sôi sục lên thì không bao giờ có cả. Chưa bao giờ ở bất kể đâu. Cái cuộc đấu tranh như thế lúc ban đầu nó luôn luôn là một thiểu số. Và cũng không vì cái chuyện tức là gì là có những thanh niên ham mê thần tượng ca sĩ Hàn Quốc hoặc là bóng đá mà chúng ta chê bai cái giới trẻ. Chúng nó chỉ có biết ăn chơi nhảy múa. Chứ không biết gì về cái chuyện lo đến việc chung của người dân. Tôi nghĩ rằng cái cách mà so để tương phản với nhau nó không thật chính xác.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho buổi trò chuyện này hôm nay nhân dịp xuân về. Xin kính chúc tiến sĩ và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ.
Vâng, chúc ông và quý khán thính giả của đài mới an khang.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội. Còn với nhà báo Võ Văn Tạo thì đâu là nguyên nhân sâu xa của vụ mà ông gọi là thảm sát tại Đồng Tâm?
Theo dõi cái vụ Đồng Tâm này từ mấy năm nay rồi, nhất là sau cái sự biến tháng 4 năm 2017, người dân Đồng Tâm đã phản ứng lại những cái hành vi rất là sai trái, trắng trợn của bên công an cũng như nhà cầm quyền bằng cách là bắt nhốt cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động để làm con tin, buộc nhà cầm quyền phải có biện pháp khác, phải thay đổi thái độ và yêu cầu chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Trung phải về gặp dân Đồng Tâm để đối thoại. Thì cái sự biến đấy nó làm gây một cái sự chấn động, trong ngoài nước đều quan tâm đến cái sự kiện này. Thế là rạng sáng ngày 9 tháng Giêng vừa rồi xảy ra cái vụ mà tôi gọi cái từ này tôi nghĩ là chính xác nhất, thảm sát Đồng Tâm. Mặc dù trên mạng báo nhà nước có thể dùng những cái từ khác nhau, nhưng dưới con mắt của tôi vẫn cho đây là một sự vụ thảm sát dân thường một cách rất là dã man và hèn hạ. Tại sao lại có chuyện này? Khi mới bắt đầu nghe tin vào chiều khoảng 17 giờ ngày 9 thì chúng tôi mới nghe loáng thoáng, nhưng chưa có dịp phúc kiểm là cô Kình bị mất là do bị công an là giết. Tôi không thể tin được. Tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là mặc dù họ ghét, họ thù, nhưng mà họ không dám làm cái chuyện kinh khủng như thế đâu. Cụ Kình, 84 tuổi, đảng viên 57 tuổi đảng, đã từng đi bộ đội hồi chống Pháp, rồi làm chủ tịch xã, bí thư xã, huyện viên trong mấy nhiệm kỳ, 3-4 nhiệm kỳ. Thì làm sao mà cái lực lượng của công an của nhà nước này lại dám giết cụ? Sao họ điên à? Bởi vì họ giết cụ, thứ nhất là họ đã bộc lộ cái bản chất phản bội. Hành vi đó sẽ làm cho xã hội cũng như là quốc tế cực kỳ lên án. Không ai có thể dung thứ một cái tội ác như thế được. Đưa hàng nghìn quân vào, càn vào cái thôn Hoành, mà mục tiêu chính là nhà của Kình, cái người mà thủ lĩnh của đấu tranh của cái nhóm Đồng Thuận đó, để đòi cái quyền lợi chính đáng của người dân Đồng Tâm ở cái cánh đồng xanh ấy, gần cái dự án sân bay Mỹ Môn ngày xưa. Hay là chính xác là như thế. Tôi nghĩ rằng cái này, 59 hecta đồng xanh ấy, có đáng để đổi 4 mạng người không? Một cụ già có quá khứ như thế, và 3 cảnh sát cơ động có đáng không? Nhưng không phải họ vì 59 hecta. Tôi nghĩ cái đấy nó chỉ là cái cớ thôi, là một phần thôi. Mà suy nghĩ thật kỹ cái này để giải thích nguyên nhân ấy, thì tôi cho rằng cái sự kiện vào tháng 4 năm 2017 chính nó là cái gốc để đẩy tới cái vụ tàn sát này. Bởi vì sao? Tất cả các chế độ, các nhà nước do Cộng sản nắm quyền thì đều có bản chất độc tài. Và đối với họ, họ không bao giờ chấp nhận cái chuyện là người dân có thể dám manh động nhốt lính của họ vào để làm con tin, để mà yêu sách này kia. Họ không bao giờ cái đấy, và sẽ không bao giờ họ tha thứ được. Họ sẽ thù nó suốt đời, và họ tìm cách diệt cho được để làm gương cho những cộng đồng dân cư khác, để mà họ giữ cái ngai vàng của họ đến phút cuối cùng. Mặc dù theo tôi nghĩ, một chế độ mà dùng những biện pháp tàn bạo để củng cố sự tồn tại của mình, đó là một chế độ không vững bền. Đó là ngày tàn của bạo chúa. Điểm lịch sử dân tộc ta từ thời vua Lê Thánh Tông, ông ấy dùng đức trị thì nó rất bền vững, thái bình. Thế nhưng mà những cái đời vua tàn bạo thì không tồn tại được lâu. Thì tôi nghĩ rằng cái vụ Đồng Tâm, mục tiêu của họ là muốn dằn mặt dân, trấn áp mọi cái hành động phản kháng. Mặc dù cái phản kháng đó là chính nghĩa, là đúng, là cái đấy là chính, chứ không phải là 59 hecta ở cánh đồng xanh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh đã dùng cái chữ rất chính xác là thảm sát tại Đồng Tâm. Liệu đây có phải là bước ngoặt trong cách giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai với người dân từ trước đến nay hay không anh? Bởi vì dường như là nhà cầm quyền chưa dám mạnh tay như trong vụ Đồng Tâm này, thưa anh.
Vâng, nói là bước ngoặt thì nó cũng đúng, nhưng mà rồi cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì thế này, chúng ta đều biết là trước cái vụ này thì đã có cái vụ là Đoàn Văn Vươn, anh em nhà Vươn, nhà Quý ở Tiên Lãng, Hải Phòng, ở tại cái chỗ đầm nuôi tôm 19 hecta ở đời Công Lộc đó, thì họ cũng đưa bộ đội công an đến trấn áp, và cuối cùng họ bị thương 6 người. Tức là họ đã dùng lực lượng vũ trang đi đàn áp nhân dân từ hồi đó. Những tính chất kỳ này mà khốc liệt, bạo liệt hơn nhiều. Họ huy động hàng ngàn cảnh sát cơ động có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại tối tân để đi ập vào đánh một cái thôn, nửa đêm là tập kích vào một cái thôn Hoành của xã Đồng Tâm, và mục tiêu chủ yếu này là nhà của Kình. Như tôi nói lúc nãy là một người cao niên 84 tuổi mà đã từng 57 tuổi đảng. Cái chuyện đấy không ai chấp nhận được, những người có lương tri không ai chấp nhận được. Lực lượng vũ trang là chỉ để đánh giặc ngoài xâm thôi, không thể nào đi làm cái chuyện đá đắp nhân dân được. Cái mâu thuẫn nội bộ giữa nhân dân với nhà nước, nhân dân với nhau vân vân cần phải được giải quyết bằng con đường ôn hòa. Không thể dùng súng ống lựu đạn rồi đạn khói rồi roi điện vân vân, những cái hành vi bạo lực đó tôi nghĩ nó không phù hợp với cái việc giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Sau vụ Đồng Tâm thì thưa anh, có rất nhiều phản ứng từ trong nước lẫn ngoài quốc. Mới nhất là một số dân biểu Âu Châu đã lên tiếng phản đối vụ Đồng Tâm. Thì anh nghĩ rằng với những cái tiếng nói từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến vấn đề Đồng Tâm không thưa anh?
Trước tiên là tôi nghĩ rằng là một số các nghị sĩ ở Liên minh châu Âu họ đã lên tiếng về cái vụ Đồng Tâm này á, là một cái người quan sát tình hình chính trị trong nước và cũng là một người dân trong nước, thì tôi nhiệt liệt hoan nghênh cái động thái đó của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chỉ riêng họ cũng chưa đủ. Cái vụ này rất là khó. Tôi nghĩ là nó phải là đồng bộ cả. Ví dụ cả Hoa Kỳ rồi các nước khác liên tiếng dồn dập, thậm chí kể cả Liên Hợp Quốc, những cái tổ chức nhân quyền lớn của Liên Hợp Quốc cũng phải lên tiếng. Mặc dù tôi biết rồi, có một số cái tổ chức gọi là nhân quyền quốc tế mà ngay từ khi mới xảy ra thì ngày trước ngày sau là họ đã lên tiếng rồi, là họ yêu cầu nhà nước Việt Nam phải cho điều tra độc lập lại và phải để cho những người quan tâm, những người nước ngoài mà quan tâm đến tình hình chính trị của Việt Nam, và đặc biệt là các phóng viên quốc tế đến đồng tâm để mà xác minh là cái sự thật ở đây. Do ông không tin vào cái công bố của, thì tôi nghĩ rằng nếu quốc tế mà gây sức ép một cách toàn diện, rộng rãi, đủ mạnh thì nhà nước Việt Nam cũng sẽ phải có một cái gì đó thay đổi, chứ không thể cứ cả vu lấp miệng em như thế này mãi được. Tất nhiên đối với dân trong nước thì cái đấy là cái thái độ hành xử lâu nay của họ. Yeah. Tôi biết là Việt Nam với lại EU đang vướng cái phê chuẩn hiệp định thương mại tự do.
Dạ vâng, đúng, anh mới nhắc tới hiệp định tự do thương mại với Việt Nam thì đó là một cái điều rất là then chốt hiện nay, do Việt Nam rất mong đợi Quốc hội Âu Châu phê chuẩn hiệp ước này. Nhưng mà nếu với tình hình như vậy, với vi phạm nhân quyền rõ ràng như vậy thì e rằng Quốc hội châu Âu sẽ do dự trong việc ký kết. Anh có nghĩ vậy không ạ?
Ngoài cái vụ đồng tâm này thì mới cái đây mấy cái hôm gì là xảy ra cái vụ mấy bộ liền bắt bớ kết án rất là nặng những cái người đấu tranh cho cái quyền tự do chính đáng của người dân. Đặc biệt ví dụ như là vụ bắt giam và khởi tố nhà báo tự do Phạm Chí Dũng. Thì những cái đó đều gây những cái sốc cho dư luận quốc tế, không chỉ trong nước mà ngay kể cả nước ngoài, những người quan tâm đến tình chính trị Việt Nam. Nhưng cái hiệp định tự do thương mại Liên minh châu Âu và Việt Nam có được phê chuẩn hay không thì tôi không dám chắc lắm, bởi vì tôi biết rằng những đại diện, những nghị sĩ ở Liên minh châu Âu có nhiều người họ quan tâm đến nhân quyền, nhưng mà những cái nhóm lợi ích của các nhà doanh nghiệp châu Âu nó cũng ảnh hưởng đến các cái nghị sĩ của nghị viện châu Âu. Thì đối với họ, tôi nói những doanh nghiệp thì họ muốn là mở rộng giao thương với Việt Nam có lợi cho cái chuyện làm ăn của họ, thì họ cũng sẽ tác động, cũng lobby làm của Quốc hội châu Âu, chứ không chỉ có riêng những người quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam. Thế thì nó có một cái tình huống nó khó ở chỗ này này. Nếu như đây là một cuộc thảm sát có nhiệt diệt chủng thì nó khác, nhưng mà đây số lượng nó ít, mặc dù cái tính chất của nó thì vô cùng tàn bạo ngược ngạo, nhưng mà số lượng người chết, người dân chết thì chỉ có một người thôi, mấy người nó bị thương thôi. Thế cho nên là khó có lòng, tôi nghĩ là không hẳn là sau cái vụ này thì hiệp định tự do sẽ bị chặn lại. Tôi nghĩ là 50-50, khả năng cũng có thể bị chặn mà cũng có thể là không.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Vâng, trước thềm năm mới xin kính chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ.
Dạ, cảm ơn nhà báo Phan Bách, và cũng xin chúc lại anh cùng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu một năm mới tràn trề sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, may mắn.
Câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.